Chúa ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh, 27 tháng 4, thứ hai sau Chủ nhật thứ ba Phục sinh.
Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi. Bỏ Chúa trong đời, trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường.
Thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu một tuần lễ mới. Và trong tuần lễ mới này, anh chị em chúng ta chắc là vẫn còn đang phải bị cách ly trong nhà, chưa có thể tự do đi lại như trước được. Một số nước, một số quốc gia, một số vùng miền thì đã giảm bớt, đã trở lại cuộc sống dần dần bình thường, nhưng mà đại đa số vẫn còn đang sống trong đại dịch, chưa có thoát được. Chúng ta tha thiết cầu nguyện sau cơn mưa trời lại sáng, sau đêm dài của thứ sáu tuần thánh thì bùng lên ánh sáng phục sinh của đêm thứ bảy và ngày Chủ nhật. Với tâm tình ấy, xin chúc anh chị em một tuần lễ mới vui tươi, bình an, tràn đầy ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Và mỗi ngày thì chúng ta cũng dành buổi sáng để lắng nghe lời Chúa, 12 giờ cầu nguyện với Đức Mẹ qua chuỗi mình côi, 3 giờ dìm mình và đại dương lòng Chúa thương xót qua chuỗi kinh lòng thương xót, và buổi tối 7 hoặc 8 giờ tối chúng ta nghe suy niệm, nghe một bài thơ ngắn, dâng mình cho Chúa và đi ngủ. Được không? Ngày ăn mấy bữa? Ngày chúng ta ăn 3 bữa là bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều. Có những nơi thì ăn 5 bữa. Hồi xưa tôi đi học ở bên Philippines, họ ăn 5 bữa. Bữa sáng, xong rồi bữa 9-10 giờ, xong rồi bữa trưa, xong rồi bữa chiều 3 giờ ăn dặm, xong rồi 7 giờ tối ăn bữa nữa, 5 bữa. Có khi trước khi đi ngủ, ghé vào làm thêm tí nữa là 6 bữa. Người nó cứ tròn nè. Thưa anh chị em, vì chúng ta được Chúa nuôi dưỡng bằng lời của Chúa, bằng những giờ cầu nguyện mân côi, lòng thương xót, bằng những suy niệm. Một ngày chúng tôi mời anh chị em là ăn 4 bữa nha. Bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều và bữa tối. Mai mốt hết dịch rồi chúng ta sẽ chắc rút lại ăn 3 bữa cho nó phù hợp với lại thời khóa biểu đi làm của anh chị em. Bây giờ đây thì mời anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện tôn vinh lời Chúa và cầu nguyện để lời Chúa thấm vào mỗi người, tâm hồn mỗi người trong ngày hôm nay cũng như suốt cuộc đời. Chúng ta cùng thắp nến lên và mở sách Công đồ công vụ chương 6 từ câu 6 đến câu chương 6 từ câu 8 đến câu 15. Sách Công đồ công vụ chương 6 câu 8 đến câu 15. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng, người sẽ ban cho chúng con nhớ lại lời hằng sông Chúa truyền ban. Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con thần trí tác tạo của Chúa, người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng. Bài trích sách Công vụ tông đồ. Thời đó ông Tê-phano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kilikia và Asia đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không chống nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Bây giờ họ mới xui mấy người phao lên rằng: chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môi-se và Thiên Chúa. Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Alleluia, alleluia. Người ta sống không chỉ nhờ cơm banh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 6 câu 22 đến câu 29. Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 6 câu 22 đến câu 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đang ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền với họ, không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capharnaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giêsu đáp: thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời: việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Thưa anh chị em, mời anh chị em ngồi xuống và chúng ta cùng chia sẻ với nhau lời Chúa chúng ta vừa mới nghe. Có một câu chuyện kể rằng, trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng: này, trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế? Hứa Kinh Tôn trả lời: tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như hương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo trích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Kẻ thì thích mưa, người thì ghét mưa, kẻ thì ghét nắng, người thì thích nắng. Còn hạ thần đâu phải một người vẹn toàn, thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên ngu thần trộm nghĩ, đối với tiếng thị phi trong thế gian, nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Đối với tiếng thị phi trong thế gian, nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Chồng vợ tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu. Anh chị em thấy có đúng không? Có thấy đúng tiếng thị phi nó ghê gớm như vậy? Ấy vậy mà hàng ngày chúng ta vẫn bị tiếng thị phi nó ảnh hưởng trên mình, mà đa số ảnh hưởng tiêu cực, ảnh hưởng không hay không tốt, chứ ít khi nó đem lại bình an. Lời thị phi khen chê, nếu người ta khen mình khoái không? Khoái chưa? Tôi nghe ai khen tôi cũng khoái, cũng thích chưa? Buổi trưa tôi ngồi ăn cơm với Mấy Trà, thấy Mấy Trà cứ khen anh Long thế này, anh Long thế kia. Tôi bảo nghe cũng thích lắm chứ không phải không đâu. Biết là anh em khen chơi, khen vui thôi, mà cũng thích. Giống như có lần hồi xưa còn đi tu nhỏ, cha bề trên sai đi cắt rau, cắt cỏ về cho dê ăn. Mấy thầy rồi đấy. Đi ngang qua cái trại tâm thật, có anh mát thần kinh, anh cứ đứng giữa đường, đi ngang qua, chúng tôi đạp xe ngang qua. Anh gặp cứ, ơ anh hai đẹp trai quá anh hai, cho xin điếu thuốc coi. Nghe nó vậy, ai cũng cho nó điếu thuốc. Còn mấy ông tâm thần kia cứ ngồi ngơ ngơ ngáo ngáo, khi còn đánh người ta bỏ, chẳng ai cho. Tôi về nhà, nó hỏi anh Long có cho thuốc không? Có chứ. Rồi anh nghe nó khen không? Anh thích không? Thích chứ. Bỏ ai khen? Thiên tâm thần nó khen chứ ai. Thế nó bỏ tôi. Vậy không biết là nó tâm thần hay anh Long tâm thần? Biết là nó tâm thần mà nó khen mình vẫn thích, thì chắc là mình tâm thần ấy. Mình bảo rằng nó tâm thần mà nó biết nó khen mình để nó có được điếu thuốc, vậy nó có tâm thần hay không? Anh chị em, để chúng ta cứ bị lời khen mà mình cũng lên mây lên gió, sống ảo. Rồi khi mình người ta chê mình thì mình lại buồn, đúng không ạ? Lại trầm lại, lại lắng lại. Có những người bị chê nhiều quá nản chí, bỏ cuộc không làm gì nữa. Rồi có những người cứ làm xong cứ hỏi có được không, hay không, thích không. Tôi có dám trả lời không không? Đúng là cũng yes, yes, ok, good, tốt, đúng, hay. Biết người ta trả lời cho nó xong mà mình cứ phải hỏi, thấy được không, thấy hay không, thấy tốt không. Giống như là cô vợ đang là chuẩn bị đi ăn cưới với ông chồng hay là đi chợ với ông chồng, diện xong đi lại hỏi, anh thấy em thế nào, có đẹp không? Có ông nào dám nói không không? Cho các tiền cũng không dám nói không. Nói không một phát là khỏi có đi đâu hết, ở nhà luôn, chợ búa gì hết. Có nấu nướng gì hết. Thưa anh chị em, cuộc sống của mình bị làm nô lệ cho lời khen tiếng chê, cho tiếng thị phi của thế gian. Cho nên tôi bảo, tôi chả dạy gì làm nô lệ cho người khác. Anh tự do mà anh muốn làm nô lệ. Vậy mà có những người thích làm nô lệ cho tiếng thị phi. Mình người ta cho mình vui, cái người ta khen cái là mình vui. Mà người ta muốn mình buồn, người ta chê cái mình buồn. Ơ kìa, vậy có phải là nô lệ cho người ta không? Cái vui của mình là lệ thuộc vào người ta, phải không? Người ta khen cái mình vui, người ta chê cái mình buồn. Nó không khen, không chê, mình lại chán. Mình phải sống an nhiên tự tại chứ. Khen chê chuyện thị phi. Trời kia còn chẳng chiều lòng người được. Trời nắng thì đứa bán áo mưa nó có thích không? Nhưng mà đứa bán dù nó bán được không? Nhưng mà trời mưa thì đứa bán quạt nó làm sao? Nhưng mà đứa bán áo mưa nó lại khoái không? Chúa cũng chẳng chiều người ta được. Lời thị phi thế gian bận tâm chi? Mà vì bận tâm cho nên là đôi khi chúng ta để cho nó tác động ảnh hưởng trên mình. Và khi nó tác động ảnh hưởng trên mình mà mình là người có quyền, thì cái tiếng thị phi đó nó ảnh hưởng trên mình, và mình phán quyết người khác, mình xét đoán người khác, mình phê phán người khác và mình kết án người khác. dựa theo lời thị phi của thế gian thì vô cùng nguy hiểm và rất là bất công. Rất là bất công. Vì người ta khen ai cái mình phán xét, mình bảo người ta người kia đúng. Và người ta chê ai cái mình nghe cái mình phán quyết là người kia sai. Và mình loại trừ, mình kết án người ta. Càng có chức có quyền bao nhiêu, càng là người lãnh đạo bao nhiêu thì càng phải vô tư, hoàn toàn sống không để cho tiếng thị phi, lời khen, tiếng chê của dư luận nó ảnh hưởng trên mình. Vì không những là nó ảnh hưởng trên mình mà nó còn gây ảnh hưởng trên người khác, gây tai giáng họa cho người khác. Đáng lẽ tôi không có kết án nó đâu, nhưng mà vì mình cẩn thận tôi, mấy anh kia nó về nó báo cáo cho tôi, nó báo cáo láo, báo cáo sai, vì nó ghét người đó, nó báo cáo sai cho người đó, cho nên tôi cũng ghét người đó, nên tôi cũng kết án người đó luôn. Tôi chả cần biết đúng sai, tôi chả cần đến tận nơi, hay tôi chẳng cần gọi nó lên tôi hỏi coi thật hư như thế nào, không cho người ta có cơ hội để người ta nói, nguy hiểm lắm. Mình cầu nguyện với cho nhau, người làm cha làm mẹ cũng vậy. Nghe thằng em nó về nó báo cáo mẹ vừa đi chợ về, nghe em nó mách tội anh, thế là lôi anh ra đánh, chả cần biết đúng sai, vì thương đứa con út. Mình cứ thương ai là mình thiên vị, mình ghét ai là mình bất công. Cho nên là ông Stefano trong bài đọc một ngày hôm nay, sách Tông Đồ Công Vụ, là nạn nhân của cái lời thị phi. Họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí ban cho ông, đứng lên tranh luận với Stefano, và không địch nổi thì họ mới xúi mấy người kia phao lên rằng, xúi, có những thằng nó ác lắm, nó luôn luôn là giật dây, xúi đám đông, điều khiển lèo lái dư luận. Và những người có quyền lại để cho những người nó lèo lái dư luận, nó ảnh hưởng trên mình là chết. Đây nè, nghe đây nè, chúng tôi đã nghe hắn nói lời ngôn xúc phạm đến ông Môi-se và Thiên Chúa. Thấy chưa, nó xúi, rồi bây giờ nó sách động dân và các kỳ mục kinh sư, sách động dân, kỳ mục kinh sư ập đến bắt Stefano và điệu đến Thượng Hội đồng. Và khi đến Thượng Hội đồng thì đưa mấy người làm chứng gian lên, nói những lời thị phi, mà khai rằng tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bịa đặt ra, hoặc là bóp méo cái lời của Stefano. Stefano có thể nói lại lời của Chúa Giê-xu là phá hủy đền thờ này đi, ta sẽ xây lại trong 3 ngày. Mà khi Chúa Giê-xu nói như vậy thì không phải nói về đền thờ vật chất là Jerusalem, mà nói về đền thờ là chính thân thể của Ngài, là Ngài sẽ chịu chết, bị phá hủy, bị tan rã, bị nát tan. Nhưng 3 ngày thì Ngài sẽ sống lại. Cái thân xác này treo trên thập giá này, nhưng mà không phá hủy được, cứ phá hủy đi, nhưng mà 3 ngày sẽ cho sống lại. Nhưng mà người ta hay cắt xén những người mà đi tố người khác, những người mà đem những lời thị phi, họ có âm mưu thâm độc, là họ hay cắt đầu, cắt đuôi, hay là trích đoạn, hay là lấy những cái hình ảnh, hay lấy cái tiếng nói đó, lời nói đó, nhưng mà họ cắt ra khỏi cái bối cảnh, cái câu chuyện, khỏi cả cái toàn bộ cái câu chuyện. Toàn bộ câu chuyện mà đặt ở trong đó thì nó ý nghĩa như thế này, nhưng mà lấy một câu, một chữ, hay là một đoạn, một cảnh, một video clip ra thì nó lại mang một ý nghĩa khác. Và nếu mà họ đem cái lời thị phi họ chú giải vào trong cái câu, cái đoạn, cái hình, cái video clip đó thì nó sẽ thành một cái lời kết án nặng nề vô cùng cho người bị oan sai. Rất cẩn thận, và Stefano là nạn nhân của những lời thị phi đó. Đọc lời Chúa ngày hôm nay, tôi xét lại tôi thấy chính mình, chính bản thân mình dễ bị tác động bởi người khác. Và vì bị tác động của người khác cho nên mình dễ đi đến chuyện xét đoán, phê phán và kết án anh em mình một cách bất công, thiên vị, do bởi bị ảnh hưởng tác động của những người thuộc quyền mình, những người dưới quyền mình, hay là những người muốn lấy lòng, lấy điểm. Họ muốn lấy lòng mình, lấy điểm cho nên báo cáo cái này, báo cáo cái kia, và cái mà mình thích thì họ sẽ nói tốt, cái mình không thích họ sẽ nói xấu, họ đổ dầu thêm vào lửa để cho lửa nó bùng lên. Và khi mình đang không thích người này mà có người khác nói xấu về người đó, mình cảm thấy là mình, người đó thực sự là xấu, đúng không? Và khi mình đang thích người này mà thấy người ta khen người này cái, là mình thấy đúng vậy, là người này là tốt. Tiếng thị phi khen chê, coi vậy chứ mà nó ghê gớm lắm, nó ghê gớm lắm. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu. Kinh lắm thưa anh chị em. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là những người đến tìm Chúa, đến tìm Chúa. Chúa Giê-xu nói, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no lê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người rằng, vậy chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Chúa Giê-xu trả lời, việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Việc Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào đấng người sai đến. Và Chúa Giê-xu muốn rằng qua những việc mà Ngài làm, đó là gì? Sau khi Đức Giê-xu cho 5.000 người ăn no nê, thì các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau đám đông dân chúng còn đứng ở bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giê-xu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-xu cũng như môn đệ đều không có ở đó thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Và khi gặp người thì họ nói, thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Ta thấy dân chúng náo nức đi tìm Chúa vì thấy được là phép lạ 5.000 người ăn no lê, thấy Chúa Giê-xu đi trên mặt biển hồ. Họ đến họ tìm kiếm Chúa. Có khi họ chỉ nghe những lời thị phi, nghe những lời khen chê về Chúa Giê-xu, mà Chúa Giê-xu nói là các ông tìm tôi không phải vì các ông đã thấy những cái dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Chúa Giê-xu không để cho những lời thị phi đó nó là phỉnh phờ. Vì có lần sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều thì người ta định tôn Chúa Giê-xu lên làm vua, nhưng mà người lánh ra khỏi họ mà đi, không dừng lại ở lời thị phi khen chê. Họ muốn tôn Chúa Giê-xu làm vua. Tôi mà vậy chắc tôi đứng lại. Mới làm phép lạ xong bánh hóa nhiều, tôi đứng tôi vênh váo lên. Hoan hô vạn thế trần đình long, phấn khởi lắm. Tôn làm vua, ai cũng khoái, người ta vỗ tay thật, nghe vỗ tay sướng lắm, nghe người ta khen mình đã lắm, nghe người ta tung hô mình, mũi nó cứ nở lên. Biết rằng đi tàu bay giấy thế nào nó cũng rớt, nhưng mà thôi kệ nó, rớt cũng được, miễn sao có đi tàu bay là được rồi. Thế thưa anh chị em, Chúa Giê-xu không để cho những lời thị phi ấy nó ảnh hưởng trên mình. Thương thì làm xong rồi đi, để cho người ta không có dừng lại ở những cái dấu lạ bên ngoài, nhưng mà phải xuyên qua cái dấu lạ đó đến với đấng là nguồn của mọi cái dấu lạ, nguồn của mọi phép lạ, nguồn của mọi ân sủng. Điều mà Stefano trong câu đầu bài sách Tông Đồ Công Vụ hôm nay, chương 6, câu 8, câu 9, nói rằng là Stefano được đầy ân sủng và quyền năng. Stefano được đầy ân sủng và quyền năng đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân. Stefano làm được những điềm thiêng dấu lạ, nhưng mà không phải bởi cá nhân ông ta. Nhưng mà bởi vì ông ta được đầy ân sủng và quyền năng, Chúa vẫn ban cho những người tông đồ của Chúa làm được những điểm thiêng hiếu lạ. Nhưng mà cái người tông đồ ấy biết chắc chắn rằng là không phải bởi đạo đức hay là quyền năng của mình, nhưng mà bởi ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên người tông đồ ấy cũng không dừng lại ở những lời khen chê. Stefano không dừng lại ở chuyện là mình làm được nhiều điểm thiêng hiếu lạ rồi dân chúng nó khen mình. Không. Đấy, nay nó khen được, mai mốt nó lại tóm cổ, nó tố cáo này, rồi nó tố gian này, nó bắt nộp cho thượng hội đồng này. Đấy. Lời khen tiếng chê dừng lại làm cái gì? Nhưng mà người ta nhìn thẳng vào mặt Stefano thì thấy mặt ông như mặt một thiên sứ, tức là phút bỏ hết ngoài tai những lời khen tiếng chê. Còn Đức Giêsu nhìn thẳng vào đám đông mà nói thẳng với họ rằng là các ông tìm tôi không phải là vì thấy dấu lạ, mà qua dấu lạ phải thấy được cái con người làm nên dấu lạ đó. Cái đó mới là điều quan trọng. Cho nên anh chị mình chạy đến với lòng Chúa thương xót thì phải làm sao? Gặp gỡ được chính đấng giàu lòng thương xót, chứ không dừng lại ở những cái dấu lạ này, dấu lạ nọ, dấu lạ kia, những ân lành này, ân lành nọ, ân lành kia. Những ân lành này, ân lành nọ, ân lành kia không là gì so với đấng là nguồn của mọi ơn lành, nguồn của mọi ơn phúc, nguồn của mọi ơn sủng, so với đấng là đầy quyền năng và lòng thương xót. Nên không dừng lại dấu lạ, mà phải gặp được đấng là nguồn của mọi cái dấu lạ đó. Đến với lòng thương xót Chúa thì phải đụng chạm được với Chúa Giêsu, phải gặp gỡ được với Chúa Giêsu, phải để cho Ngài làm chủ cuộc đời của mình, phải để cho mình được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa, để lòng thương xót của Chúa biến đổi cuộc đời của mình, để con người tội lỗi này, con người yếu đuối này được máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả cái đó, được đụng chạm vào đến đấng đó. Cho nên đi tìm, anh chị em đến với lòng Chúa thương xót, đi tìm nơi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nơi này, nơi nọ, nơi kia, là anh chị em phải làm sao mà đến nơi nào mà cho anh chị em được dìm mình vào đó, được đụng chạm vào chính đấng giàu lòng thương xót, để cho đấng ấy hoán cải biến đổi cuộc đời của mình, để không còn là đi tìm lương thực mà hư nát nữa, mà có lương thực thương tôn. Đến cũng phải chỉ là một vài cái dấu lạ, một vài cái sự lạ, một vài ơn lành này, ơn lành nên nọ, ơn lành kia. Chuyện đó là chuyện quá dễ đối với Chúa, chuyện là chuyện nhỏ đối với Chúa. Nhưng mà điều lớn hơn, quan trọng hơn, đấy là làm sao cho mình để cho Ngài biến đổi mình. Điều mà Chúa Giêsu nói rằng việc Thiên Chúa muốn là tin vào Ngài, tin vào Đức Giêsu là đấng Thiên Chúa Cha sai đến, tin vào Ngài là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, tức là con ký thác đời con cho Chúa, con hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Để Chúa muốn làm gì trong cuộc đời của con, Chúa muốn ban ơn gì cho con, Chúa muốn chúc lành như thế nào cho con, đây là chuyện của Chúa, vì con tin rằng Chúa luôn yêu thương con. Không phải con đi tìm những cái dấu lạ, con không phải đi tìm những cái của ăn mau qua đời này, xin cho hết nợ, xin cho hết này thế nọ thế kia. Nhưng mà điều quan trọng hơn cả đó là con đi tìm lương thực không hư nát, mà lương thực không hư nát là chính lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, lời Ngài để con hằng dõi bước, lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài là hạnh phúc cho đời đời con. Amen.